Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì ngày đến đó, ngày học đạo chỉ trong một thời gian ngắn thì đã chứng ngộ được ngang bằng với thầy. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng không thỏa mãn với những cái điều mà đã đạt được, bởi vì ngài cho rằng là chưa thể giải thoát được những sự khổ đau, chưa thấy được cái nguyên nhân đưa đến sự khổ đau, cho nên là ngài lại tiếp tục đi học đạo. Và sau đó thì ngài chọn cái phương pháp lúc bấy giờ là một trong những cái phương pháp nổi tiếng nhất là cái phép tu khổ hạnh ép sát. Thì ngài đã đến cùng tu với năm anh em ông Kiều Trần Như, là những cái vị mà tu một mực là ép sát, tu khổ hạnh. Như lần trước có lần mà thầy đã giới thiệu với quý vị về cái việc mà tu khổ hạnh của Thái tử Sĩ Đạt Ta với các vị tu khổ hạnh. Thì như vậy thì trong kinh có diễn đạt như sau: có lúc là ngài chỉ một ngày chỉ ăn có một trái chuối, và có lúc là chỉ ăn một hạt mè, và có lúc là nhịn đói. Thì như vậy đó, thì ở trong kinh có diễn đạt như thế này: trong những cái lúc như thế thì mới suy nghĩ rằng, hay là ta cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào trong nắp giọng, rồi dùng tâm thiện để đè nén, chế ngự và tiêu diệt những cái tư tưởng bất thiện. Rồi cắn chặt răng lại, ép lưỡi vào trong nắp giọng, là nỗ lực đè nén, chế ngự và tiêu diệt những tư tưởng về bất thiện. Lúc tôi chiến đấu như vậy thì mồ hôi trong cả người đều chảy ra rất là nhiều. Như vậy thì trong đoạn kinh đã diễn đạt từng phần mà giống như là cái lúc mà chúng ta tập tu tham thiền, ngồi thiền, thì chúng ta thấy những cái lúc này đó là cái tư tưởng của chúng ta, những cái tư tưởng bất thiện nó cũng khởi dậy, và những cái sự đau nhức ở trong cơ thể thì cũng như thế, nó đều diễn ra giống hệt như thế, như trong kinh đã kể ra. Lúc bấy giờ Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đi qua từng giai đoạn. Nhưng mà ở cái điều khác là gì? Bây giờ hàng ngày chúng ta còn ăn cơm no đủ, nhưng mà lúc đó là ngày đã ép sát khổ hạnh, và đến một mức cuối cùng là đã không ăn uống gì cả. Thì vậy trong kinh, khi mà ngài thành đạo rồi, khi các đệ tử hỏi đến những cái phần tu tập như thế, thì Đức Thế Tôn cũng diễn đạt lại, cũng nói lại những cái phần này cho đệ tử nghe. Và đến một lúc cuối cùng thì đạo sĩ Gotama, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc bấy giờ đó, là không còn chịu nổi nữa, đã ngã quỵ như là chết mất. Thì ngay vào giờ phút này thì được một cái vị chăn cù thì đến để dâng cho bát sữa, rồi là dâng cho đạo sĩ Gotama. Sau khi dùng xong rồi mới có lại cái sức khỏe. Và chính vào ngay vào lúc này thì ngài mới suy nghĩ là gì? Là nếu mà cái thân này mà chưa tìm được đạo mà đã chết rồi thì sẽ không còn cơ hội, không có cơ hội để được tu tập tiếp tục. Cho nên từ chỗ đó mà ngài nhận định một điều là gì? Cần phải xa lìa hai cực đoan. Cái thứ nhất là bởi vì sống trong hoàng cung giàu sang phú quý ăn no đầy đủ hưởng dục lạc thì cũng không thể tu tập được. Không thể tu tập được. Và chọn cái phương pháp tu khổ hạnh. Chọn phương pháp tu khổ hạnh. Thì vậy chọn phương pháp tu khổ hạnh thì cũng không đạt được giác ngộ, mà cũng không được an vui. Cho nên Ngài cho rằng hai cái cực đoan này cần phải xa lìa, vì không thể nào là có thể tìm được đạo. Cho nên Ngài bỏ cái phương pháp tu tập này, lìa xa khỏi cái phương pháp mà tu tập theo phương pháp khổ hạnh. Thì lúc bấy giờ đó là năm anh em của ông Kiều Trần Như đó, khi mà nghe thấy như thế thì thấy Cồ Đàm Gotama này bây giờ đó là nói là tu khổ hạnh như thế, mà bây giờ lại là không chịu nổi rồi, bỏ rồi. Cho nên là các vị này muốn xa lánh cái vị đạo sĩ này, tức là xa lánh Thái tử Sĩ Đạt Ta, cho rằng là Ngài không có cái sự kiên định trong cái việc tu tập. Thì năm em Kiều Trần Như là rời bỏ Gotama này. Thì từ đó mà Ngài quyết định là uống vào xong bát sữa, tỉnh dậy rồi thấy cơ thể nó khỏe hẳn ra, thì Ngài mới suy nghĩ là cần phải xa lìa hai cực đoan. Và bắt đầu Ngài lại dùng sữa và tiếp tục tu tập, mà chúng ta gọi là Ngài chọn cái phương pháp là con đường trung đạo. Con đường trung đạo. Thì chọn đến cái con đường trung đạo để tu tập có nghĩa là không có quá, không hưởng dục lạc, nhưng cũng không ép sát quá mức. Không ép sát quá mức. Cho nên đây cũng là một cái bài học rất là đáng giá, mà ở cái phần sau, bảy cái nội dung quan trọng về cái ý nghĩa của việc thành đạo đó, thì Thầy sẽ đề cập cái phần này cụ thể hơn. Và sau cùng thì Ngài mới đến ngồi tu tập ở tại cái cây gọi là cây Tất Bát La. Cây Tất Bát La sau này người ta dịch đó là cái cây Bồ Đề, là cây trí tuệ. Cây Bồ Đề. Thì Ngài ngồi ở đây trong 49 ngày tu tập. Trong 49 ngày tu tập á, thì như vậy thì trong 49 ngày tu tập này thì Ngài đã thắng được các cái loại của ma dương. Trong kinh á, thì được diễn đạt mà quý vị á, thấy ở trên những cái hình vẽ đó, mà người ta hay vẽ cái cuộc đời Đức Phật, mình thấy cái lúc này đó là hiện ra cái loại ma dương là về là cái sắc đẹp, rồi làm cho nghĩ đến những cái điều mà ăn uống được đầy đủ, được hưởng dục lạc để thối thất cái tâm kiên định để tu tập. Thì thực tế ra cái này không phải là loại ma dương gì bên ngoài cả, mà chính là ma dương ở trong lòng của mình. Tức là tự mình lúc bấy giờ phải chiến thắng với chính mình. Giống như mà quý Phật tử ngồi mà ngồi yên tĩnh, ngồi thiền vậy đó. Có những vị nói với thầy, nó hô thầy ơi sao mà quán hơi thở đếm từ 1 đến 9 cho mình đếm lại. Đâu có gì đâu mà khó đâu. Mà thiệt lúc mới tập thì không gì khó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình thấy đếm rất là thứ tự, không có gì lộn trước lộn sau hết. Nhưng mà qua thời gian nửa tháng, tháng sau tự nhiên đếm cái mình quên, không biết mình đếm tới mấy, nó lộn, không có nhớ nữa. Nó lộn trước lộn sau mà chỉ có từ 1 đến 9 thôi. Là tại sao vậy? Bởi vì lúc ban đầu là mình chưa có tập được cái tâm mình nó thanh tịnh, nó còn nghĩ chuyện này chuyện kia, cho nên lúc đó mình còn nghĩ đến con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hít vô thở ra cái mình nhớ vậy. Nhưng mà đến một cái giai đoạn rồi mình quen rồi, quen rồi, bắt đầu nó không nghĩ chuyện này chuyện kia nữa, bắt đầu tâm của mình nó lại có những cái chuyện suy nghĩ sâu sắc hơn, nó nhớ lại nhiều chuyện sâu sắc hơn. và bắt đầu mình quên. Mới 1, 2, 3, 4, 5 cái nó quên. Rồi nếu mà qua được cái giai đoạn này, cái lúc đó mình đang tập thì cũng có nhiều vị đã nói sao mà con thấy ở trên người con cái sau lưng cái chỗ này nó ngứa, chỗ kia nó ngứa. Rồi đó là nó nhức chân, mỗi chân bắt đầu là những cái này nó kéo về, nó hiện lên. Rồi làm cho mình suy nghĩ nhớ đến cái chuyện vui buồn ở trong cái cuộc sống. Bắt đầu tất cả những cái đó nó đều đổ về. Thì cái này là mình đang chiến thắng với chính mình. Muốn tập cho lòng mình được thanh tịnh là không phải đơn giản. Thì lúc bấy giờ cũng như thế. Trong kinh Diễn Đạt là thắng giới ma dương là những cái lúc ấy là gì? Cái lúc mà mình đang ép sát khổ mà đói, rồi là sức khỏe yếu nữa. Thì như vậy là tự ở trong tâm mình cái sự tham ái, sự ái dục bắt đầu nó hiện về. Trời ơi, tu làm chi mà khổ vậy, thôi ăn đi, đi về hoàng cung đi, hưởng được đó là cung vàng điện ngọc, rồi có vợ đẹp con ngoan. Cho nên nó hiện ra những thứ này, nó lôi cuốn. Thì như vậy thì ngài vượt qua hết được cái giai đoạn này, chiến thắng được hết tất cả cái giai đoạn này, thì đến khi lúc bấy giờ vào được tam minh. Cái đầu tiên nhất, ngài nhìn thấy được bản thân của mình. Từ nhiều đời nhiều kiếp, những kiếp trôi qua như vậy là mình sinh ở đâu, rồi làm cái gì, rồi sanh tử như thế nào, những cái này đều được đi qua hết. Ngài thấy được cái điều này, đó gọi là túc mạng minh. Rồi sau đó ngài mới nhìn thấy được tất cả chúng sanh, tại sao mà các chúng sanh á là bị sanh tử luân hồi, do nghiệp của cái thân, nghiệp của cái khẩu, nghiệp của cái ý mà nó dẫn dắt phải sanh tử luân hồi, mà chúng ta kêu là nghiệp dẫn dắt. Thì ngài thấy được tất cả chúng sanh do cái nghiệp nó dẫn dắt đi như vậy, đi đến chỗ sanh tử luân hồi. Thì cái này ngài đã chứng được cái minh thứ hai, đó là thiên nhãn minh. Và sau cùng thì ngài thấy được những cái phiền não, những cái khổ đau đó từ đâu mà sinh, nguyên nhân từ đâu mà sinh ra. Rồi đó là những cái phương pháp để diệt trừ, để dẫn đến sự an lạc. Cái này là lậu tận minh. Và từ đó không còn có sự phiền não ở trong lòng của ngài nữa. Thì chứng được ba cái minh như thế, gọi là trong Phật giáo chúng ta gọi là tam minh. Và sau đó thì ngài được tôn xưng là Đức Thế Tôn, là Phật. Như vậy Đức Thế Tôn Phật á, là một trong 10 danh hiệu. Tức là vào lúc bấy giờ sự tham ái, tham dục ở trong lòng ngài không còn nữa, đã được diệt tận hết. Cho nên gọi là Phật, là bậc đã giác ngộ. Thì như vậy đó là qua cái giai đoạn như vậy thì ngài đã chứng được quả vị Phật. Như vậy chứng được quả vị Phật ở trong cái trường hợp này, chúng ta thấy được những ý nghĩa gì? Qua cái nội dung Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia, rồi tầm sư học đạo, rồi 6 năm tu khổ hạnh. Như vậy á, đối với sử liệu của Bắc truyền á, thì nói rằng lúc bấy giờ ngài được 30 tuổi là ngài đắc đạo. Nhưng mà đối với sử liệu của Nam truyền thì cho rằng ngài là lúc bấy giờ là 35 tuổi. Thì cái này chúng ta không quan trọng, cái này do cái tuổi tác, cái lịch tính. Đối với của Nam truyền đó, lịch sử của Nam truyền á, thì cho rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta chỉ có 6 năm tu khổ hạnh thôi, Nhưng mà đối với lịch sử của Phật giáo Bắc truyền là cho rằng thời gian này tới 11 năm, còn 5 năm học đạo nữa, 6 năm tu khổ hạnh là cộng lại là 11 năm. Cho nên cái lúc mà Ngài đi xuất gia đó là 19 tuổi cộng với 11 năm là 30 tuổi thành đạo. Nhưng mà đối với Nam truyền á thì họ nói khác. Họ nói đó là Ngài đến năm 29 tuổi Ngài mới đi xuất gia. Cho nên cộng với 6 năm tầm sư và tu khổ hạnh như thế đó thì cộng lại là 35 năm. Đó thì hai cái sử liệu này nó có khác nhau về cái thời gian tuổi tác tí. Nhưng tất cả đều chứng minh đây là một con người có thật. Thì như vậy qua đó đó là chúng ta phải thấy rằng cái ý nghĩa của Đức Phật thành đạo cho chúng ta 7 cái nội dung quan trọng. Cái nội dung thứ nhất là gì? Đức Phật là từ con người thật rồi giác ngộ thành Phật. Đức Phật là từ một cái con người có thật giác ngộ rồi thành Phật. Trước khi thành Phật, Ngài là Thái tử Siddhartha, còn kêu là Cồ Đàm Gotama. Thấy không? Là một con người thật, rồi đi xuất gia, rồi là tu tập. Khi diệt trừ được tham dục, khi diệt trừ được tất cả các sự vô minh mà chúng ta đã nói chứng được tam minh, thì lúc đó gọi Ngài là Phật. Như vậy là từ cái con người có thật. Trong kinh Trung Bộ thì nói như vậy: nếu ai hiểu một cách chân chính về Ngài thì hãy hiểu rằng Ngài là một vị hữu tình, không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì tình thương tưởng cho đời mà Ngài hiện thân ra cuộc đời này. À, trong kinh nói rõ cái điều này. Còn đối với Đại Thừa thì như trong kinh Pháp Hoa thì nói là gì? Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nói chung là đến với cuộc đời này vì cái lợi ích của số đông, vì sự hạnh phúc của chúng sanh mà Ngài mới đến với cuộc đời này. Đến với cuộc đời này xác định rõ cái điều đó. Thì như vậy đó là chúng ta thấy gì? Đức Phật chúng ta là một con người có thật, không phải là con người của huyền thoại hay là con người của truyền thuyết, mà là một con người có thật. Đây là một cái điểm hết sức quan trọng so với các tôn giáo khác. Thì đây là một cái điểm hết sức quan trọng. Bởi vì các tôn giáo khác á, giáo chủ của các tôn giáo khác mà mình muốn hỏi con người đó được sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, là các tôn giáo khác rất khó nói về giáo chủ của mình. Nhưng đối với Đức Phật là một con người có thật, mà con người đó là từ con người tu tập rồi giác ngộ rồi thành Phật. Cho nên những cái điều mà chúng ta thấy là những cái điều Ngài dạy, là những cái điều thực chứng Ngài đã kinh nghiệm, Ngài đã đi qua rồi nói lại cho chúng ta biết. Chân lý Đức Thế Tôn chứng ngộ cũng ở ngay trong thế giới này. Chân lý đó là những quy luật vận hành của vũ trụ nhân sinh. Nó tồn tại khách quan trong sự sống. Đức Phật dù xuất hiện hay không xuất hiện ở đời, nó vẫn luôn vận hành như vậy. Như vậy là chúng ta không nói rằng Đức Phật chúng ta là người sáng chế gì hết. Đức Phật chúng ta không phải là người sáng tạo ra học thuyết. Đức Phật chúng ta không phải là cái người sáng chế ra học thuyết. Mà Đức Phật chứng ngộ là gì? Là cái thấy. Thấy được cái gì? Thấy được cái khổ. Sự thật về cái khổ. Thấy được cái khổ này từ đâu đến, và phương pháp diệt khổ để đi đến được an vui. Cho nên cái điều ở đây là không phải Đức Phật chúng ta là người sáng chế, người sáng lập. Không phải. Mà là thấy. Đây cũng là một yếu tố quan trọng các tôn giáo khác cũng không có. Bởi vì các tôn giáo khác á, là quý Phật tử biết á, khi mà họ nói đến giáo chủ của họ là họ đều nói gì? Họ đều có một cái lý luận là sáng tạo luận. Mà sáng tạo luận thì cho rằng là giáo chủ của họ là người sinh ra tất cả, trong đó bao gồm sinh ra cả con người của mình, sinh ra tất cả các chúng sanh. Nhưng mà ở đây Đức Phật là không nói Ngài là người sáng tạo, không nói là người sáng chế ra điều này, mà Ngài chỉ là người thấy. Cho nên á, ở trong kinh cũng có nói rõ là có một vị tỳ kheo mới nói rằng những cái điều này do Đức Phật suy nghiệm ha, rồi do Đức Phật quán tưởng, cho nên Đức Phật đã giảng thiết và qua kinh nghiệm đó nói lại cho chúng ta. Thì trong kinh cũng nói rõ Đức Phật đã điều chỉnh ngay vị này, ông nói như vậy là sai. Thế Tôn không có sáng chế ra học thuyết, không sáng lập ra học thuyết gì cả, mà Đức Thế Tôn chỉ là người thấy được cái điều này. Đức Thế Tôn chỉ là người thấy được điều này. Đấy, cái chỗ này đó là chúng ta cũng phải nhận thức rõ được cái điều này. Mình không lầm tưởng cái điều này ha. Đức Phật chúng ta là con người có thật, là con người có thật. Như vậy cái con người có thật đó muốn nói rằng là gì? Những cái điều này qua quá trình giác ngộ, Ngài không còn cái vô minh nữa, cho nên Ngài thấy được đâu là khổ, cái gì gọi là khổ, và cái gì đưa đến cái điều khổ này làm cho mọi người bị khổ đau, và như thế nào đã diệt được những cái điều khổ đau này. Cho Ngài không sáng chế ra điều này, không tạo ra điều này. Và trong kinh đã nói rõ là gì? Đức Phật có ra đời hay không thì cái điều này nó vẫn tồn tại. Tức bây giờ Đức Phật không có ra đời thì chúng sanh khổ như thế nào thì những cái khổ đó nó vẫn giống hệt như vậy thôi. Vẫn giống hệt như vậy thôi, không có gì khác hơn hết. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy được cái này nè, từ đâu sinh ra khổ, cái khổ này như thế nào, từ đâu sinh ra khổ, tức là cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ. Và Ngài thấy được cái điều đó, cho nên hướng dẫn chúng ta cái phương pháp để diệt trừ những điều khổ. Cho nên chúng ta mới nói gì? Đức Phật chúng ta là một đấng đạo sư, là bậc thầy vĩ đại, hướng dẫn chỉ cho chúng ta, hướng dẫn chỉ cho chúng ta, chỉ cho chúng ta đi, không có ép buộc ai hết, không ép buộc ai hết. Đức Phật có ra đời hay không thì điều đó nó vẫn là như thế. Các tôn giáo khác người ta nói là gì? Thượng đế, thấy không? Giáo chủ là người sinh ra vạn pháp. Thì Đức Phật chúng ta nói không, vạn pháp không do bất cứ ai sinh ra hết, mà là do gì? Do duyên sanh, do nhân duyên sanh. Như vậy Đức Phật có ra đời hay không thì tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Nhưng mà do những người khác không thấy được điều này là gì? Là bởi vì họ bị vô minh che lấp, cho nên họ không thấy. Thì bây giờ mình tu, mình giác ngộ, mình thấy được cái điều này thì chúng ta gọi là trí tuệ, thì chúng ta không bị nó làm khổ nữa. Thầy ví dụ như thế này, trong cái đời sống thường của chúng ta đó, là chúng ta thấy có 5 cái món gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền, tài, danh, vọng, sắc, đẹp, ăn, uống, ngủ nghỉ. 5 cái món này là 5 cái món mà tham muốn của tất cả mọi người. Do mọi người chìm đắm trong 5 cái món tham muốn này, cho nên làm cho đời sống con người đó bị đau khổ. Thì bây giờ Đức Phật có ra đời hay không thì nó vẫn như thế. Chúng ta có đến với đạo Phật hay không thì việc này nó vẫn tồn tại như thế, cho nên không mất đi đâu hết trơn á. Tài sắc danh thực thì đối với cái người Phật tử, quý vị là Phật tử hay không là Phật tử, thì 5 món này nó vẫn là 5 món nó lôi cuốn làm cho mình ham muốn. Mà mình ham muốn nhiều 5 món này thì sẽ làm cho mình đau khổ. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử vào chùa tu tập rồi, bây giờ làm sao nói hô vào chùa tu tập con hết đau khổ? Cũng có nhiều người ngồi tại đây hoài, nhưng mà 5 món này nó cũng làm mình đau khổ hoài vậy. Vấn đề là không phải là chỉ có nghe rồi biết năm món này nó làm cho mình đau khổ, mình nghe mình biết rồi là mình hết đau khổ, không phải. Mà đạo Phật là phải tu, phải thực chứng, phải tu tập. Bây giờ mình tu mình mới thấy là gì? À, thầy ví dụ chẳng hạn như bây giờ á, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, phải không? Ai cũng nói ra, ai cũng ham tiền, ai cũng muốn tiền, ai cũng muốn danh. Nhưng mà Đức Phật mới chỉ ra cho mình thấy là gì? Con à, cái mạng sống của con người nó ngắn ngủi lắm nghe con. Sống bữa nay chứ không chừng tối nay mình nằm xuống không biết ngày mai mình còn ngồi dậy được hay không, hay là mình đã mất rồi. À, mạng người nó ngắn ngủi như vậy, bây giờ con tham đắm làm chi? Ham cho thật nhiều tiền, ham cho thật danh vọng, để làm gì? Tất cả mấy này nó vô thường. Tại sao mình không làm những cái điều có ích, có đời sống tu tập để hướng thiện, để mình không bị nó lôi cuốn làm cho mình đau khổ? Khi mình biết được cái điều này, mình mới ứng dụng, mình thực chứng vô trong cái điều này, trong cái đời sống tu tập của mình, thì mình không có bị nó lôi cuốn, không bị lôi cuốn. À, rồi bây giờ nói đến cái sắc đẹp, nó cũng như thế. Trời ơi, có nhiều vị là có khi làm cả đời được chút xíu tiền, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chứ mà làm được chút xíu tiền là mình muốn chỉnh cái này, sửa cái kia một chút xíu, thà nhịn ăn cho đi chỉnh sửa. Này, rồi đó là mà nó lỡ mà nó bị chày xước một cái gì đó ha, là nó, trời ơi, nó đau khổ dữ lắm luôn, đau khổ. Đi vô, đi ra, coi kiến, coi gương, nhìn tới, nhìn lui, nó đau khổ dữ lắm, đau khổ luôn. À, thì cái này là nó đâu có xa lạ gì chúng ta. Thấy những người xung quanh chúng ta biết, thì bây giờ đó, đối với những người xung quanh, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, cái này là một trong năm món dục làm cho mình đau khổ, rồi mình lại biết là gì? Đức Phật dạy thân này là vô thường, nó không thể tồn tại vĩnh viễn mãi mãi đối với mình. Có thân này rồi nó sẽ già, nó sẽ hoại, cho nên mình biết nó như vậy. Bữa nay soi gương thấy nó có già chút xíu, mình cũng chấp nhận đây là sự thật. Nhưng mà có những vị người ta không biết, người ta không chấp nhận cái này sự thật. Đặc biệt nhất là mấy chị em phụ nữ, mấy chị cứ ra đường nghe khen, trời bữa nay thấy chị đẹp quá, thấy chị trẻ quá. Nhưng mà thật chất ra là người ta biết mình đã già lắm rồi, nhưng mà người ta nói mình già hay nói mình, trời sao bữa nay sao thấy chị xấu hơn ngày hôm qua vậy, là mình thấy là mất cảm tình liền. Nhưng mà cứ biết là xấu, cứ biết là già hơn, nhưng mà cứ khen đẹp đi là vẫn thấy cười, vẫn thấy thích. Cho dù biết đó là lời khen không thật, nhưng mà mình vẫn cảm thấy thích. Tức là mình lấy cái giả nó làm cái thật. Biết nó như vậy rồi, nhưng mà mình vẫn lấy cái giả làm cái thật. Cứ khen tôi đi, tôi xấu cứ khen đẹp đi, tôi cũng chịu nữa. Cứ già cứ khen đi, trẻ lắm, trẻ coi, thậm chí mà nói không, trẻ hơn ngày hôm qua nữa càng thích. Bữa nay trẻ ngày hôm qua, trời năm nay sao thấy chị trẻ quá vậy, lại càng hoan hỷ hơn. Tức là chúng ta không chấp nhận được cái sự thật đó, bởi vì chúng ta cái sắc mà chúng ta muốn nó như vậy, nhưng mà nó làm sao nó như vậy hoài được, không như vậy hoài được. Thì Đức Phật chỉ ra cái điều đó là sự thật con à, nó luôn thay đổi một cách không dừng, con đừng có kêu nó đứng yên chỗ, không có được đâu, không có được đâu. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái điều đó như thế. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tu tập á, chúng ta tu tập, chúng ta nhận thức được điều này, cho nên là chúng ta thấy ôi cũng không có gì buồn đâu. Năm sau mà nó có già hơn năm trước là cái chuyện rất bình thường. Năm sau mà nó có xấu hơn năm trước là cái chuyện rất bình thường. Nó phải như vậy mới được, chứ còn nếu nó không đúng vậy thì là không được. Cho nên ta cứ chúc là ngày xưa cứ kêu là mong ước của vua mà vạn tuế mà à, sống đến cả ngàn năm như thế, một vạn năm như thế. Nhưng mà mình nghĩ, trời, mình suy nghĩ không ra được nha. Nếu mình đúng mà mình sống tới 100 tuổi, không biết lụm cụm cái lúc đó nó như thế nào, phải không, nó như thế nào. mà sống tới thêm 1000 năm nữa, không biết con người này nó ra như thế nào, nó xấu dữ lắm chứ, mà vẫn cứ muốn ham muốn vậy. Nhưng mà cái điều đó là điều sẽ không bao giờ có. Cho nên khi mình chấp nhận được nó như thế, tài sắc danh thực thì năm cái món này nó làm cho con người tham muốn, rồi lấy giả làm thật như vậy đó mà tham muốn nó, thì tự nhiên mình sẽ bị đau khổ. Ai cũng như vậy. Thì bây giờ khi mà mình vào chùa, mình biết, mình tu tập và thấy Đức Phật chỉ ra được như vậy, mình nhận thức được đây là một sự thật, thì mình không buồn. Mà không buồn, mình nhận ra được sự thật, mình không buồn, mà thậm chí mình còn thực hiện theo lời Đức Phật dạy nữa, thì mình lại càng thấy vui nữa. Người ta ở đời thì người ta không biết tu, người ta mong cho làm sao là sống cho được càng lâu càng tốt, càng nhiều tuổi càng tốt, phải không? Mấy lần mà sư bà mà Trúc Lâm đó mà bệnh đó, bệnh nặng đó, xuống thăm sư bà nói chắc tôi tu không có khéo ông ơi. À, sư bà nói như vậy, là bà nội mà. Hình như tôi thấy làm như tôi tu không có tốt hay sao? Ủa, tôi mới hỏi, ủa sao vậy? Sao ni sư nói vậy? Nói hô trời ơi, muốn chết hoài mà sao nó không chịu chết? Bây giờ nó cứ bệnh hoài, nó cứ giật hoài vậy mà muốn cho nó chết đi cho nó rồi mà nó không chịu chết. Chứ đáng lẽ mình tu sao mà cho nó ngon, nói tới chết cái là đi cho nó ngọt, chứ giờ nó cứ bệnh hoài chi vậy? Tức là mình tu chưa có tốt. À, khi mà được đi vậy thì mới thấy là mình tu tốt. Tức là người ta đã giác ngộ được cái chuyện thân này là vô thường, nó phải chết, không có gì mà phải muốn thêm cho nó sống thêm nữa. Rồi trong nhà Phật chúng ta lại biết là gì? Chết đi. Cái thân này bây giờ nó già, nó yếu, tu tập mình làm được nhiều điều thiện nè, thì chắc chắn là mình sẽ có một cái thân khỏe mạnh nữa chứ, thì mình làm được nhiều việc hơn cho xã hội này, cho phục vụ cho chúng sinh chứ. Chứ anh chi mà ôm cái thân này nó cứ bệnh tật hoài vậy? Thì mình hiểu được như vậy, cho nên mình lại xem cái chuyện cái thân này vô thường là cái chuyện rất là bình thường, rất là bình thường. Cho nên có nhiều vị người ta hỏi chứ, thầy ơi, thầy tu rồi thầy định sau khi chết rồi đời kế tiếp làm gì nữa? Thầy nói nếu mà được, tôi chỉ mong muốn đời kế tiếp làm ông thầy tu nữa, làm thầy tu nữa. Bởi vì mình thấy làm ông thầy tu mình làm được nhiều việc cho chúng sanh, làm được cho nhiều việc cho xã hội. Mà ông thầy tu đó phải được ăn học, phải được tu hành, có trí tuệ thì mình sẽ phục vụ nó tốt hơn. Giờ mình tin chắc là bây giờ mình làm được cái điều đó thì một cái đời kế tiếp nó cũng sẽ là như vậy thôi, sẽ là như vậy thôi. Thì bây giờ cái người con Phật mà mình tin tưởng vào cái điều đó, rồi mình có tu tập, cho nên mình không sợ, không sợ cái chết. Mà chính cái điều đó mình không bị năm cái món này nó hành hạ mình. Nội cái món ăn, món ngủ không, nó cũng làm cho mình khổ sở lắm, chứ không phải chuyện ở đời. Cái món ăn với cái món ngủ không, hai cái món đó làm cho người ta đau khổ lắm à, phải không? Ăn được là cái tốt, nhưng mà ăn được mà không được ăn là khổ lắm à. Ăn được, không có cơ hội tiền bạc để mà mua sắm để ăn thì người ta cũng thấy đau khổ. Nhưng mà bây giờ ăn được nè, mà có tiền bạc nè, mà không được ăn nữa, là quý vị biết dạng người nào không? Dạng người nào không? Để trái sầu riêng đó thèm lắm, đi vô ra nhìn hoài mà không dám. Biết sao không? Không dám ăn. Có những vị nói thầy, để đó đi vô thèm quá thôi, dít chí xíu vậy để vô ăn cho nó đỡ thèm thôi, rồi đi ra đi vô ngửi cái mùi cho nó đỡ thèm thôi. Nhưng mà nó làm cũng khổ lắm chứ đâu phải chuyện đơn giản. Rồi có những vị người ta nói trời ơi thèm cơm lắm ông thầy ơi, ăn được một chén muốn ăn thêm chén nữa, nhưng mà không, phải dừng lại mới được, phải dừng lại mới được. Coi chứ cái món ăn món ngủ nó cũng làm cho mình khổ sở lắm. Ngủ được đã là tốt, nhưng mà ngủ không được cũng khổ lắm à, cũng khổ lắm. Mà lúc nào quý vị để ý, ngủ mà ngủ nhiều nó cũng đau khổ lắm chứ không phải. Ngủ mà ngủ ly bì vậy là nó thấy con người nó u mê, nó tối tăm, cho không tỉnh táo. Cho nên ngủ mà ờ đúng giấc, đúng theo thể của mình. Tự nhiên con người thấy nó khỏe khoắn. Cho nên nội năm cái món này thôi mà mình, Đức Phật đã nói rất rõ đó nha, mình là không có phải tự đi tìm gì hết trơn á. Đáng lẽ cái điều này nè, Đức Phật năm xưa là ngài phải tự giác ngộ, tự đi tìm hiểu, tu tập rồi mới thấy được năm cái món này là năm cái món dục mà nó làm cho con người đau khổ. Bây giờ Đức Phật đã nói cho mình nghe, nó vậy đó, A, B, C, D, năm món vậy đó. Bây giờ con làm sao mà con bớt được năm cái món này là con được hạnh phúc, mình khỏi đi tìm. Chứ Đức Phật không phải là người sinh ra năm cái món này, không phải. Mà Đức Phật nói ta cũng không sáng lập ra năm cái món này nữa. Ngài không có sinh ra cái học thuyết, không có sáng lập gì ra hết, mà là chỉ là cái người tu và giác ngộ, ngài thấy được cái điều đó và bây giờ nói lại cho chúng ta nghe. Bây giờ nói lại cho mình nghe, mình có chịu thực hiện theo hay không thôi. Nghe mà không làm, nghe mà không thực tu thì cũng không được gì cả, cũng không có được gì cả. Có một số vậy đó, nghe thì hiểu biết nhiều dữ lắm, nhưng mà ra chỉ để tranh luận thôi. Ra chỉ để tranh luận thôi. Thì cái này không nên. Mình học biết để mình vận dụng trong cái đời, đời sống tu tập của mình. Như vậy thì ở đây thầy muốn nói gì? Cái ý nghĩa cao quý thứ nhất đối với cái việc thành đạo của Đức Phật mà chúng ta biết được đó là ngài là một con người có thật. Từ con người tu tập giác ngộ mà thành Phật. Mà thành Phật. Đấy. Chúng ta thấy được đây là cái điều thứ nhất ha. Bây giờ chúng ta nói thêm điều thứ hai nữa là chúng ta hãy nghĩ. Cái điều thứ hai là gì? Đức Phật là người thầy, là người thấy chân lý, chứ không phải là người tạo ra sáng lập. Thì hồi nãy thầy có đề cập đó. Thứ nhất, Đức Phật là con người có thật. Từ con người có thật đó ha, tu giác ngộ thành Phật, chứ không phải con người của huyền thoại. Do Đức Phật là con người có thật, tu giác ngộ không còn vô minh, cho nên ngài thành Phật. Cho nên những điều của ngài tu là ngài thấy được cái chân lý đó, chứ không phải là người sáng lập gì hết. Không phải là người sáng lập, không phải là người chế tạo gì ra hết. Bởi vì Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì những điều này như thế. Đã là con người thì phải có sanh, lão, bệnh, tử ha. Rồi là thương yêu, xa lìa là khổ. Rồi cầu muốn mà không được thì cũng là khổ. Thì những cái điều khổ này Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì con người vẫn thọ lãnh những điều này giống như nhau. Mà ở đây chúng ta được cái diễm phúc là gì? Là bởi vì Đức Phật ngài đã vượt lên trên cái đời thường mà ngài đi tu tập, ngài đã thực chứng được điều này, cho nên ngài tổng kết, ngài nói lại cái kinh cho chúng ta. Cái này là chúng ta đỡ mất thời gian nhiều lắm à. Phải không? Chúng ta có cái vị thầy như vậy. Cho nên chúng ta không cần phải đi tìm lần mò hay dò tìm đường gì nữa, mà là đã được ngài tổng kết, ngài nói với chúng ta rồi. Bây giờ các con thực hiện đúng được những điều này thì các con được giải thoát, các con được an vui. Còn các con không làm những điều này thì những điều này nó vẫn tồn tại thôi. Thì các con cũng sẽ là một con người, là một chúng sanh, rồi các con cũng khổ như vậy, cũng giống như vậy. Bây giờ con muốn vươn lên, muốn vượt khỏi những điều khổ này thì con phải làm được những điều này. Đức Phật dạy cho chúng ta như thế. Đó, cái này chúng ta phải thấy được cái điều này. Như vậy Đức Phật thấy chứ không phải là Đức Phật tạo. Không phải sáng tạo ra. Không phải sáng tạo ra. Từ cái chỗ đó mà chúng ta mới nói là gì? Đức Phật không có ban phước hay giáng quả. Không ban phước hay giáng quả. Chứ không phải nói hô, nói cho nghe rồi mà không nghe, mà nói cho nghe rồi mà không làm là ta đọc cho chết. Không phải như thế. Không có ép buộc. Đạo Phật là không ép buộc ai hết. Nói cho con nghe, con hiểu, con làm theo điều này thì con sẽ được an lạc. Mà con không làm theo điều này thì con tiếp tục là một chúng sanh, tiếp tục đau khổ vậy thôi. Chứ không có ép buộc. Không phải là nói cho con nghe mà con không làm thì con sẽ đọa địa ngục. Không, Đạo Phật không nói điều đó. không ép buộc ai điều đó hết. Cho nên chúng ta mới thấy Ngài là một bậc thầy chí đại, là ở chỗ đó hy sinh cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, tất cả những cái gì đang có. Vấn đề là Ngài dám buông bỏ cái điều này, dám buông bỏ điều này để tu tập. Rồi qua cái giai đoạn đó, chúng ta thấy là gì? Có những lúc là phải gục ngã, tưởng chừng như chết mất, tưởng chừng như chết mất, để quý giá ngày hôm nay nói lại cho chúng ta cái điều đó là không đơn giản. Cho nên chúng ta trân trọng, chúng ta quý Phật, chúng ta kính Phật là như thế, là như thế. Bởi vì Ngài đã tìm ra cái con đường để chỉ cho chúng ta đâu là cái khổ, rồi làm như thế nào để chúng ta diệt trừ được cái khổ, để chúng ta có được đời sống an vui. Cái đó là cái quan trọng. Như vậy thì còn 5 cái nội dung nữa, 5 cái nội dung mà qua cái ý nghĩa của một con người thật, của Đức Phật để đi đến thành đạo đó. Thì còn 5 cái nội dung nữa thì ngày mai cái khóa tu thì Thầy sẽ nói tiếp. À, thì hôm nay thì Thầy sẽ nói đến cái nội dung thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai của cái sự kiện mà Đức Phật thành đạo. Thì chúng ta sẽ dừng ở tại đây. A Di Đà Phật. Do Ngài